Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết, mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương được bầu làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 16. Phường Việt Yên khắc phục điểm lép, đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống. Phát động giải thưởng sách khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bệnh tay chân miệng và bệnh sởi có xu hướng tăng mạnh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 5 tháng 4 tại nhà Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiến hành họp bầu trưởng đoàn, các phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, triệu tập viên, chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 16, Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, đại biểu Quốc hội khóa 16, cùng các vị đại biểu thuộc đoàn đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Bắc Ninh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031 có 16 đại biểu, gồm 6 đại biểu công tác tại các cơ quan trung ương và 10 đại biểu công tác tại địa phương. Tại phiên họp, sau khi nghe đồng chí chủ tọa thông báo các văn bản về quy trình bầu trưởng đoàn và các phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu Quốc hội trong đoàn đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín bầu trưởng đoàn các phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với số phiếu tín nhiệm 100%, các đồng chí Trần Thị Vân, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16, được bầu giữ chức phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031. Trần Văn Tuấn, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16, giữ chức phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Hương bày tỏ niềm vinh dự được Trung ương quan tâm giới thiệu và cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16 và được Ban Bí thư Trung ương giới thiệu bầu giữ chức trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 16. Trên cương vị mới, đồng chí cam kết tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nhanh chóng nắm bắt công việc để thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm và quy chế hoạt động của đoàn. Đồng chí nhấn mạnh tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả của đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15. Các vị đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Bắc Ninh giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, bản lĩnh sáng tạo, khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Tại phiên họp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa tri ân đồng chí Phạm Văn Thịnh, nguyên trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 15 và chúc mừng các đồng chí trúng cử trưởng đoàn, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 16.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị về việc nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại kéo dài trong thời gian qua, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng giải quyết và nội dung trả lời kiến nghị cử tri. Việc trả lời phải bảo đảm rõ nội dung xử lý, giải pháp cụ thể, thời hạn thực hiện, tránh tình trạng trả lời chung chung hình thức. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri của tỉnh, ra soát, hoàn thiện quy trình nội bộ, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm xử lý đúng thẩm quyền, đúng thời hạn, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đáng chú ý, chỉ thị nhấn mạnh việc tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị tồn đọng kéo dài, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Trường hợp chưa thể giải quyết ngay, phải nêu rõ nguyên nhân, lộ trình và thời hạn hoàn thành. Về tiến độ, các cơ quan phải hoàn thành việc giải quyết và trả lời trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được phân công. Trường hợp cần gia hạn không quá 15 ngày và phải có văn bản báo cáo. Những kiến nghị không thuộc thẩm quyền phải được chuyển xử lý trong vòng 3 ngày làm việc để tránh chậm trễ.
Nghị quyết đại hội đảng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những công việc cụ thể và mang lại kết quả rõ ràng trong thực tiễn. Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ nhất, phường Việt Yên đã chủ động cụ thể hóa bằng việc ban hành 8 chương trình hành động toàn khóa với những mục tiêu, giải pháp, lộ trình để thực hiện. Trong đó, chương trình phát triển hạ tầng đô thị gắn với thương mại, dịch vụ được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm khắc phục những điểm lép, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Có nhiều tiềm năng lợi thế, song phát triển dịch vụ còn là điểm lép được Đảng ủy phường Việt Yên xác định rõ cần tập trung cao thực hiện khắc phục. Khi hạ tầng được cải thiện, môi trường đầu tư thông thoáng, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn Việt Yên để triển khai các dự án dịch vụ. nhiều khách sạn cơ sở lưu trú đi vào hoạt động, trong số đó hệ thống khách sạn Thiên Ân với tổng số hơn 500 phòng tiêu chuẩn theo chuỗi đã đáp ứng nhu cầu lưu trú của các chuyên gia và đón lượng khách ổn định. Về điều này, bà Nguyễn Thị Linh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Dịch vụ một thành viên Bảo Ngọc chia sẻ.
Trong quá trình mà chúng tôi phát triển tại Việt Yên thì chúng tôi cũng đã nhận được sự hướng dẫn, gọi là cái sự hỗ trợ tốt từ phía chính quyền địa phương liên quan đến hệ thống chính sách, những hướng dẫn cho chúng tôi để chúng tôi có thể hoạt động tại địa bàn.
Để thu hút các dự án đầu tư về thương mại, dịch vụ, nhiều chính sách đã được ban hành, trong đó xác định phải đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị, nhiều tuyến giao thông được nâng cấp, mở rộng, hệ thống chiếu sáng từng bước hoàn thiện. Công tác quy hoạch cũng được triển khai theo hướng đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn. Các khu đô thị, khu dân cư mới đang dần hình thành, không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn tích hợp không gian phát triển thương mại, dịch vụ, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư. Ông Nguyễn Đức Mạnh, giám đốc công ty MH Land nói.
Tiềm năng ở đây thì bọn tôi muốn khai thác tối đa cái lượng khách chuyên gia đang ở đây và cung ứng những cái dịch vụ tại phòng, cũng như là các cái dịch vụ ăn uống, lưu trú kèm theo cho khách để tăng chất lượng dịch vụ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng rất mong muốn là mở thêm những cái khách sạn thứ hai, thứ ba với cái số lượng phòng nhiều hơn để đáp ứng được cái nhu cầu đang ngày một tăng cao của địa bàn.
Thực hiện chương trình phát triển hạ tầng đô thị gắn với thương mại dịch vụ, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ, thời gian, lộ trình thực hiện với mục tiêu đến năm 2030 hình thành các khu đô thị, trung tâm thương mại, khách sạn hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Ông Trần Mạnh Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Ban chấp hành Đảng bộ phường cũng xác định thực hiện một số nhiệm vụ để tạo cảnh quan đô thị, trong đó phấn đấu thực hiện thu hút đầu tư một cái khu tuyến phố thương mại, dịch vụ thương mại phát triển kinh tế đêm, và trong đó phấn đấu thu hút đầu tư một trung tâm, tối thiểu một trung tâm thương mại dịch vụ.
Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, 8 chương trình đã được Đảng ủy phường Việt Yên ban hành sớm, trong đó xác định rõ các nhóm nhiệm vụ trên từng lĩnh vực, đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành, gắn với đánh giá trách nhiệm người đứng đầu. Từ nghị quyết đến hành động cụ thể, địa phương đang từng bước xóa bỏ điểm lõm, phát huy lợi thế, tiềm năng, hình thành những cực tăng trưởng mới, hướng tới xây dựng phường Việt Yên phát triển năng động, hiệu quả, bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang bước vào giai đoạn nước rút bàn giao mặt bằng thi công đường băng APEC thuộc dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình trước ngày 30 tháng 4 năm 2026. Thời gian còn lại rất ngắn, khối lượng công việc rất lớn, áp lực rất cao. Điều này khiến cấp ủy, chính quyền địa phương chăn trở nhất không chỉ là tiến độ bàn giao mặt bằng, mà là nơi ăn trốn ở của khoảng 4.500 con người trong thời gian chờ bố trí tái định cư. Chiến dịch chung tay hỗ trợ nhân dân các thôn tạm cư phục vụ thi công đường băng APEC đang được cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên trong xã cụ thể bằng những việc làm, hành động thiết thực, tạo niềm tin và sức lan tỏa trong cộng đồng, phản ánh của Phương Hoa, Tân Trung. Hưởng ứng phát động của Đảng ủy xã Gia Bình, những ngày này cấp ủy, cán bộ thôn Đông Bình đã tích cực tuyên truyền, kêu gọi cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể rà soát, chủ động bố trí nhà trống, phòng trống, hỗ trợ các hộ tạm cư ổn định cuộc sống. 12 đảng viên tiên phong đăng ký hỗ trợ, cùng với đó, hàng chục hộ dân trong thôn cũng tích cực hưởng ứng, sẵn sàng tạo điều kiện cho mượn hoặc cho thuê với giá hỗ trợ, thể hiện tinh thần sẻ chia cộng đồng trách nhiệm. Ông Nguyễn Chí Trường, thôn Đông Bình, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Chúng tôi có cái nhà thì cũng mong là tạo điều kiện để cho những nhà mất nhà được lên chỗ tôi cho ở. Tôi nghe là chi bộ trong thôn là cũng tuyên truyền bà con là ai có nhà là cũng tạo điều kiện để cho những nhà mất hộ là đến nơi đây để một thời gian dài.
Đây là lời của đồng chí Hoàng Đắc Hoàn, bí thư chi bộ thôn Đông Bình, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Chúng tôi cũng tuyên truyền từ chi bộ cơ sở đến các toàn dân với nội dung bây giờ là hỗ trợ tương thân tương ái, những nhà nào dôi dư chưa dùng đến hoặc là có đất trống thì sẽ hoàn toàn ủng hộ những cái hộ dân như là Ngô thôn, Mỹ thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp có nhu cầu thì lên đây chúng tôi sẽ là một là cầu nối, còn các gia đình thì lên sẽ hợp đồng cụ thể với nhau nhưng mà với điều kiện là tương thân tương ái.
Theo kế hoạch, để có mặt bằng thi công các hạng mục phục vụ hội nghị APEC 2027, xã Gia Bình có hơn 1.300 hộ dân tại các thôn Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp thuộc diện cần bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 4 năm 2026. Đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nâng cao vị thế quốc gia. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng đất ở dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình liên quan trực tiếp đến quyền lợi, sinh kế của người dân, đòi hỏi sự đồng thuận cao và tinh thần trách nhiệm lớn từ cả hệ thống chính trị. Ông Trần Văn Phương, trưởng thôn Mỹ Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, nói về cách làm của địa phương.
Thì quan điểm chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước và mọi cái chủ trương về xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình thì hoàn toàn nhân dân nhất trí 100%, không ai phản đối. Riêng về có cái là đền bù, nguyện vọng đền bù đất đai và tài sản nhà cửa là nó giá nó thấp, là nhân dân, cái nguyện vọng nhân dân là chưa nhất trí quan điểm. Khi nào mà được tỉnh rồi thì là các cấp có thẩm quyền mà đền bù cái giá cả nó phù hợp và đất đai của nhân dân thì nhân dân sẽ đồng thuận đi.
Sau gần 20 ngày phát động, cán bộ đảng viên các thôn trên địa bàn xã Gia Bình đã chủ động vào cuộc, tuyên truyền kết hợp vận động nhân dân tham gia thực hiện. Nhiều hộ có nhà trống chưa sử dụng, sẵn sàng bố trí để hỗ trợ các gia đình cần nơi tạm cư, thể hiện sự đồng thuận, trách nhiệm với cộng đồng. Kết quả đến nay đã có hơn 200 cán bộ, đảng viên và nhân dân đã chủ động đăng ký có chỗ ở tạm cư cho các hộ dân, trong đó riêng khối Mặt trận Tổ quốc xã là 105 hộ. Bà Phùng Thị Hiền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Khi chưa có cái khu tái định cư thì Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị đã tuyên truyền vận động các hộ gia đình có đất, có nhà mà dôi dư thì sẽ có cái sự ủng hộ đối với những gia đình hộ dân và chuẩn bị khi mà lên khu tái định cư chưa có để có nơi ở.
Tinh thần tiên phong gương mẫu của cán bộ cùng sự ủng hộ tích cực của nhân dân chính là động lực quan trọng để Gia Bình thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sớm hoàn thành và bàn giao mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Bước sang quý 2, bức tranh thương mại dịch vụ của tỉnh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đều duy trì đà tăng mạnh, phản ánh nhu cầu thị trường sôi động và nỗ lực phục hồi kinh tế hiệu quả. Theo báo cáo mới nhất, tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 3 đạt 9.453 tỷ đồng, tăng 14,26% so với cùng kỳ. Tính chung 3 tháng đầu năm, con số này đạt hơn 28.000 tỷ đồng, tăng 13,59% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ bán lẻ hàng hóa, nhiều ngành dịch vụ của tỉnh cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, trong đó dịch vụ lưu trú tăng 31,9%, cho thấy nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng phục hồi mạnh. Dịch vụ kinh doanh bất động sản tăng 33,35%, phản ánh thị trường đầu tư sôi động trở lại. Bên cạnh đó, dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 22,89%, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn. Những kết quả trên cho thấy sức mua và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục tăng, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.
Tháng 3 năm 2026, Sở Xây dựng tiếp nhận 1.442 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 1.320 hồ sơ phát sinh trong kỳ với tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 100%. Đáng chú ý, 100% hồ sơ được thanh toán trực tuyến, số hóa đầy đủ và trả kết quả điện tử, giúp người dân giảm thời gian đi lại, đồng thời dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý. Đến nay, 1.156 hồ sơ đã được giải quyết, trong đó chỉ có một hồ sơ quá hạn, 131 hồ sơ còn lại đang trong thời gian xử lý so với tháng trước. Kết quả này cho thấy sự ổn định của hệ thống khi các lỗi kỹ thuật cơ bản được khắc phục. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn. Quy trình xử lý trên hệ thống của Bộ Xây dựng chưa hoàn toàn phù hợp với thực tế địa phương. Một số thủ tục đã phân cấp nhưng vẫn áp dụng quy trình chung. Bên cạnh đó, việc quy định thời gian xử lý cứng trên hệ thống cũng có thể dẫn đến tình trạng quá hạn kỹ thuật dù hồ sơ đã hoàn thành. Ngoài ra, đặc thù hồ sơ xây dựng với nhiều bản vẽ kỹ thuật dung lượng lớn khiến việc số hóa gặp không ít trở ngại. Một số doanh nghiệp chưa có chữ ký số hoặc chưa đăng ký định danh điện tử cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Để nâng cao hiệu quả, Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, kiến nghị điều chỉnh các quy trình chưa phù hợp, tăng cường tập huấn cho cán bộ và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản phát động các phòng đơn vị trực thuộc cùng các tổ chức cá nhân trên địa bàn tham gia giải thưởng sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Theo thể lệ, giải thưởng xét trao cho các cuốn sách, bộ sách tiêu biểu về nội dung khoa học, giá trị ứng dụng và khả năng lan tỏa trong nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, ứng dụng công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn liên quan, quản trị và chính sách, phổ biến tri thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đối tượng tham gia là các tổ chức cá nhân có tác phẩm đáp ứng tiêu chí theo quy định. Sách dự thi phải được xuất bản hợp pháp, bảo đảm quy định về sở hữu trí tuệ và đã được lưu chiểu trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, bao gồm cả sách in và sách điện tử. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị trực thuộc chủ động tuyên truyền, phổ biến thông tin về giải thưởng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức cá nhân liên quan, đồng thời lựa chọn, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu tham gia theo quy định.
Với khoảng 850 trạm BTS 5G được lắp đặt đồng bộ, vùng phủ sóng 5G trên địa bàn tỉnh hiện đã đạt trên 92% dân số toàn tỉnh. Sự chủ động của các nhà mạng viễn thông trong mở rộng phủ sóng 5G đã tạo nền tảng để Bắc Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Để đáp ứng nhu cầu phát triển tại địa phương, tỉnh Bắc Ninh đã chú trọng đến việc đầu tư hạ tầng viễn thông. Hiện nay 100% xã được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng và 100% dân số đã được tiếp cận sóng di động. Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu của nền công nghiệp công nghệ cao, Bắc Ninh cùng các doanh nghiệp viễn thông đã chủ động đi trước một bước trong việc triển khai mạng 5G. Không chỉ tập trung tại các khu công nghiệp trọng điểm, hạ tầng Internet, cáp quang, băng rộng cố định đã mở rộng tới 100% thôn bản và tổ dân phố. Việc thường xuyên nâng cấp, mở rộng hạ tầng viễn thông đã nâng cao chất lượng phủ sóng, dịch vụ viễn thông trên địa bàn, tạo thuận tiện trong việc xây dựng chính quyền số, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, cũng như vận hành, quản trị dữ liệu của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.
Thời gian qua, hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đóng vai trò quan trọng trong việc chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Các cấp công đoàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Điểm nhấn nổi bật trong hoạt động công đoàn là công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên người lao động. Dịp Tết Nguyên đán 2026 vừa qua, các cấp công đoàn đã hỗ trợ hơn 400.000 công nhân với tổng kinh phí gần 130 tỷ đồng. Riêng Liên đoàn Lao động tỉnh trao hơn 8.200 xuất quà trị giá trên 8,2 tỷ đồng. Chương trình bữa cơm công đoàn được triển khai rộng khắp với hơn 253.000 lượt người lao động tham gia, tổng kinh phí trên 15,3 tỷ đồng, đưa Bắc Ninh trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về hỗ trợ chương trình này. Công tác phúc lợi đoàn viên tiếp tục được mở rộng với hàng chục nghìn người lao động được hưởng ưu đãi từ các đối tác, hơn 3.100 công nhân được khám sức khỏe miễn phí, 17 mái ấm công đoàn được xây dựng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh cũng phối hợp tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với cán bộ công đoàn, đoàn viên và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 4 tới đây. Hội nghị là diễn đàn quan trọng nhằm lắng nghe trực tiếp tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người lao động, đồng thời tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn đời sống và việc làm.
Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tuần từ ngày 26 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4, số ca mắc tay chân miệng và sốt phát ban nghi sởi có sự gia tăng đáng kể. Cùng với đó cũng xuất hiện các ca bệnh quai bị, sốt xuất huyết mới. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 701 ca mắc tay chân miệng, 16 ổ dịch, trong đó 14 ổ dịch được kiểm soát đã kết thúc hoạt động. Tổng số ca mắc tăng gấp 11,2 lần so với cùng thời điểm năm 2025. Riêng tuần từ ngày 26 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4 ghi nhận 89 ca mắc tay chân miệng, tăng 19 ca so với tuần trước đó. Đối với bệnh sởi, công tác giám sát ghi nhận 32 ca sốt phát ban nghi sởi, trong đó 18 ca xét nghiệm dương tính. Các ca mắc có độ tuổi từ 6 đến 41 tuổi, 26 trên 32 ca chưa rõ nguồn lây, cùng với đó ghi nhận thêm 2 ổ dịch mới. Trên tổng thể, số ca sốt phát ban nghi sởi giảm so với cùng thời điểm năm 2025. Tuy nhiên, tuần từ ngày 26 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4, số ca sốt phát ban nghi sởi đã tăng 12 ca so với tuần trước đó. Các chuyên gia nhận định, số ca sốt phát ban nghi sởi có thể vẫn tiếp tục ghi nhận rải rác trong cộng đồng do đã tồn tại mầm bệnh. Điều đáng lưu ý là trong tuần ghi nhận một ổ dịch quai bị với 9 ca mắc, đồng thời cũng bắt đầu ghi nhận bệnh nhân sốt xuất huyết. Ngành chức năng khuyến cáo các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm ca bệnh và triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống.
Thưa quý vị và các bạn, từ những đồ vật tưởng chừng bỏ đi như chai nhựa, lon bia, giấy vụn, các chị em hội viên phụ nữ phường Quế Võ đã biến thành những nguồn quỹ yêu thương để giúp đỡ trẻ em nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự về mô hình ngôi nhà xanh của chị em phụ nữ nơi này. Mô hình ngôi nhà xanh của khu phố Đanh được Chi hội Phụ nữ ra mắt vào ngày 18 tháng 7 năm 2024. Với ý nghĩa vừa bảo vệ môi trường vừa gây quỹ hoạt động nên mô hình nhanh chóng lan tỏa ra cả cộng đồng khu dân cư. Hằng ngày những chai nhựa, lon bia, giấy vụn, bìa cắt tông được người dân phân loại rồi thả vào ngôi nhà xanh. Định kỳ một tháng, ngôi nhà xanh được mở bán một lần. Số tiền thu được dao động từ 300 đến 500 nghìn đồng. Chi hội gây quỹ để giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Chị Đinh Thị Kiêm, khu phố Đanh, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Năm vừa rồi thì tôi cũng phải đi viện. là thế cho nên là được sự quan tâm của chi hội phụ nữ thì có tặng tôi cái thẻ bảo hiểm và tôi rất xúc động. Như ngày vừa rồi tôi đi mổ thì là cũng đỡ chi phí, đỡ về kinh tế cho gia đình được rất nhiều.
Bà Nguyễn Thị Nhâm, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố Đanh, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh có suy nghĩ.
Ngôi nhà xanh ý, nó rất là ý nghĩa đến toàn thể nhân dân và chị em hội viên phụ nữ. Cái ngôi nhà xanh này là nó là thói quen rồi của các hộ gia đình và các hội viên là cứ hàng tháng, cứ đến cái ngày chủ nhật ý, thì là dọn vệ sinh ở trong gia đình ý, thì là các hội viên đã mang cái phế liệu còn tái chế được đem đến ngôi nhà xanh.
Hiện nay, Hội Phụ Nữ Phường Quế Võ có 24 chi hội với hơn 4.200 hội viên. Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường và từ ý tưởng mỗi gia đình là một hạt nhân xanh, hội đã duy trì hoạt động ngày Chủ nhật xanh tại 100% khu phố và đã ra mắt được 16 mô hình ngôi nhà xanh ở 16 khu phố. Các ngôi nhà xanh này được trở thành điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường. Từ nguồn kinh phí bán phế liệu, mỗi chi hội đặt mục tiêu một năm tặng từ 1 đến 2 thẻ bảo hiểm y tế cho các chị em làm công việc thu gom rác thải tại địa phương có hoàn cảnh khó khăn và tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo. Ông Đinh Văn Hiền, bí thư chi bộ khu phố sau phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đánh giá về mô hình ý nghĩa này của chị em phụ nữ ở địa phương.
Khu phố là dân cũng tương đối đông cho nên là chúng tôi sẽ thực hiện thêm 2 ngôi nhà xanh nữa để tăng cái vệ sinh cái chất thải vệ sinh môi trường phân loại. Đấy, và sau đó sẽ để phục vụ cái an sinh đời sống của các chị em phụ nữ và nhân dân trong khu phố.
Chị Nguyễn Thị Khuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết về định hướng tới đây.
Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phủ toàn bộ trên 8 khu phố còn lại là sẽ có ngôi nhà xanh và cũng có thể là một số chi hội mà đông hội viên, địa bàn rộng thì chúng tôi có thể là sẽ định hướng để các chị có thể xây dựng thêm một số ngôi nhà xanh nữa ở những đơn vị địa bàn rộng để cho hội viên là thuận tiện trong cái việc là thu gom rác thải tái chế tại gia đình và mang đến đóng góp cho ngôi nhà xanh.
Mô hình ngôi nhà xanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quế Võ cho thấy vai trò hạt nhân của chị em không chỉ trong việc hưởng ứng tinh thần sống xanh mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái. Từ những hành động nhỏ nhưng mang giá trị lớn, góp phần làm nên những đổi thay tích cực cho cộng đồng trong vấn đề bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh, sạch, đẹp, văn minh và tiến bộ. Thông tin từ Công an xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh cho biết vào đêm 4 tháng 4 vừa qua, lực lượng đã phối hợp tìm thấy 5 em học sinh bị lạc trong rừng và đã đưa các em trở về nhà an toàn. Cụ thể, trong ngày 4 tháng 4, cả 5 em học sinh trên địa bàn xã đã rủ nhau đi chơi bằng xe đạp và đến chiều cùng ngày các gia đình không thấy các em trở về. Do lo lắng, các gia đình đã huy động người thân đi tìm kiếm nhưng không thấy. Nhận được tin báo của người dân, UBND xã Sơn Động đã chỉ đạo lực lượng công an xã, quân sự xã phối hợp với các lực lượng của các xã lân cận để tìm các em. Thông qua nguồn dữ liệu trích xuất từ camera, lực lượng công an xã đã xác định được hướng di chuyển của 5 em học sinh. Sau hơn 5 giờ nỗ lực phối hợp tìm kiếm, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng đã tìm thấy các em bị lạc trong rừng thuộc địa bàn xã Yên Định. Công an xã Sơn Động đã đưa 5 em học sinh về nhà an toàn. Qua đó, lực lượng công an xã cũng khuyến cáo các gia đình cần tăng cường công tác quản lý con em mình, đặc biệt khi các em tham gia vào hoạt động ngoài trời để bảo đảm an toàn.
Tối 4 tháng 4, tại trường Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành đã diễn ra khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất năm học 2025-2026. Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Dân tộc và Tôn giáo, cùng đại diện lãnh đạo một số địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày hội Văn hóa, Thể thao các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất năm học 2025-2026 có sự tham gia của 5 trường Phổ thông Dân tộc Nội trú trên địa bàn tỉnh. Đây là sự kiện thường niên của các trường dân tộc nội trú trong tỉnh Bắc Ninh trước đây. Năm nay, với lần đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập tỉnh, sự kiện này mang ý nghĩa mở đầu cho những kỳ giao lưu gặp gỡ giữa các trường dân tộc nội trú trong toàn tỉnh Bắc Ninh, mở ra ngày hội của tình đoàn kết, của sự tiếp nối truyền thống và khẳng định bản sắc văn hóa các dân tộc trong thời đại mới. Những năm qua, các trường dân tộc nội trú luôn duy trì việc dạy tri thức song song với việc rèn đạo đức, nâng cao ý thức bảo tồn văn hóa, tôn vinh giá trị bản sắc dân tộc trong mỗi em học sinh. Chính vì vậy, Ngày hội Văn hóa Thể thao không chỉ là phong trào mà là một trụ cột quan trọng trong giáo dục toàn diện. Thông qua các hoạt động này, học sinh được phát triển thể chất, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời thấu hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn văn hóa của dân tộc mình. Từ những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống, những sắc màu dân tộc, có đó giúp các em học sinh dân tộc thiểu số gìn giữ những giá trị văn hóa, hun đúc niềm tự tôn dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sáng hôm 5 tháng 4, tại nhà thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức giải võ Taekwondo Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh năm 2026. Sự chương trình có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh cùng đông đảo vận động viên, huấn luyện viên. Giải đấu năm nay thu hút hơn 200 vận động viên đến từ 9 câu lạc bộ Taekwondo trên địa bàn tỉnh. Các nội dung thi đấu gồm đối kháng và quyền được chia theo giới tính và lứa tuổi. Giải áp dụng luật thi đấu của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, bảo đảm tính công bằng, an toàn. Giải Taekwondo Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh là sân chơi thể thao bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong thanh thiếu nhi. Qua đó nâng cao sức khỏe, giáo dục ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và ý chí cho các em. Thông qua giải đấu, các vận động viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Các câu lạc bộ đánh giá chất lượng đào tạo, từ đó tiếp tục nâng cao hiệu quả huấn luyện, phát triển phong trào Taekwondo trên địa bàn tỉnh. Kết thúc giải, ban tổ chức trao 46 bộ huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao.
Trong tuần qua, rất nhiều hoạt động trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đã diễn ra trên địa bàn với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Và sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật đáng chú ý.
Sáng mùng 2 tháng 4, tham luận tại hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện 6 nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 13 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh xác định trở thành cực đô thị động lực của vùng thủ đô mở rộng, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trung tâm logistics. Từ thực tiễn đó, Bắc Ninh đề nghị bổ sung điều chỉnh một số nội dung nhằm thể chế hóa rõ hơn định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.
Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng, trong đó chú trọng xây dựng và cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng theo hướng sát thực tiễn, có tính khả thi cao, xác định lĩnh vực trọng yếu đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại phiên họp thường kỳ tháng 3 của Ủy ban nhân dân tỉnh được tổ chức vào sáng mùng 3 tháng 4.
Chiều mùng 2 tháng 4, tại trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn VNPT. Hai bên thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030 trên 6 lĩnh vực trọng tâm. Trong đó có phát triển hạ tầng, nền tảng, tạo nền móng cho chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
Trong tuần, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ông Phạm Hải Anh, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao được điều động bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh từ ngày 1 tháng 4.
Chiều 1 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh khóa 1. Đồng chí đề nghị các chi Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chương trình hành động thực hiện đại hội Đảng các cấp, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt của cả nhiệm kỳ.
Ngày 3 tháng 4, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và tặng quà công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT. Tham dự cùng đoàn đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nguồn lực để đầu tư các thiết chế hạ tầng gắn trực tiếp với đời sống công nhân.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sáng 1 tháng 4 đã có buổi kiểm tra thị sát một số công trình đang đề xuất chủ trương đầu tư. Đồng chí đồng ý với đề xuất chủ trương đầu tư của dự án mở rộng cầu chui quốc lộ 1A, xây dựng cầu Kim Chân và đường dẫn lên cầu. Song cũng lưu ý cơ quan liên quan tính toán kỹ lại phương án phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả đầu tư.
Đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đi thăm kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu do Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo triển khai trên địa bàn xã Kép. Qua thăm các mô hình, đồng chí đề nghị chính quyền địa phương có kế hoạch, giải pháp hỗ trợ xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, cùng với đó tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn vốn để các mô hình hội viên nông dân có điểm tựa để phát triển hiệu quả.
Trong tuần qua, lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm, phường Tân An và lễ hội chùa Bồ Đà liên hoan dân ca quan họ phường Vân Hà được tổ chức. Với rất nhiều nghi lễ vẫn được bảo tồn cộng với nhiều hoạt động phong phú đặc sắc, trong đó có nhiều không gian trình diễn di sản. Các lễ hội đã thu hút được đông đảo du khách thập phương trong và ngoài tỉnh đến trải hội, chiêm bái lễ Phật.
Liên quan đến việc công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Cường Phát, đơn vị cung cấp thực phẩm bẩn vừa bị lực lượng chức năng phát hiện gây hoang mang dư luận những ngày qua, ngành y tế và nhiều địa phương trong tỉnh đang quyết liệt vào cuộc rà soát, yêu cầu các nhà trường báo cáo rõ sự việc, siết chặt công tác quản lý an toàn thực phẩm, công tác bán trú trong nhà trường.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 24 đến 33 độ. Khu vực phía tây có mây không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, phường Kinh Bắc và phía tây nam có mây không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Quý vị thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!